Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 21 tháng 4 năm 2015, phát thanh từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 31 và 25 mét, chương trình cũng vượt phát trên làn sóng 1503 kHz trong nửa giờ đầu. Thưa quý vị, sau bản tin trong phần thời sự, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với nhà báo Sean Crispin về danh sách 10 nước bị coi là kiểm duyệt nhiều nhất do Ủy ban Bảo vệ Ký giả bầu chọn. Liên quan đến nguyên nhân cuộc biểu tình của người dân Bình Thuận hai ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua, trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay, chúng tôi có bài nói về tình trạng các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam và cách thức chống ô nhiễm từ các nhà máy đó. Vì sao liên tục xảy ra những vụ oan sai dẫn đến chết người trong xã hội Việt Nam hiện nay mà người dân là người gánh chịu trực tiếp? Phần tìm hiểu vấn đề này sẽ nằm trong bài viết Tam quyền phân lập, một giấc mơ xa vời. Và cuối cùng, việc Film Fest 2015 khai mạc ở miền Nam California với bộ phim viễn tưởng Nước 2030. Nhưng trước hết, xin mời quý vị nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Kính thưa quý vị, Kính Hòa và Cát Linh xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Việt Nam đề nghị Philippines thảo luận việc thành lập đối tác chiến lược giữa hai nước để đối phó với tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Benigno Aquino của Philippines tiết lộ như vừa nêu trong cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt với tờ South China Morning Post vào tuần qua. Theo người đứng đầu chính phủ Manila, thì những động thái của Bắc Kinh tại khu vực biển tranh chấp giữa các bên ở Biển Đông trở nên đáng báo động hơn so với một năm trước. Ông Benigno Aquino chỉ vào bản đồ và nói rõ thực tế hiện nay trở nên tồi tệ hơn tại khu vực biển tranh chấp giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Tổng thống Benigno Aquino nói rằng, hãy đặt mình vào vị trí của bản thân ông, thì đều phải bảo vệ quyền và lợi ích của đất nước. Việc Philippines đi tìm kiếm những mối quan hệ thân cận hơn với những quốc gia có cùng quyền lợi và mục tiêu là điều hợp lý. Ông nói rõ là, Việt Nam đang yêu cầu Philippines thiết lập đối tác chiến lược. Đối với thỏa thuận đối tác chiến lược với phía Việt Nam được nêu ra, Tổng thống Benigno Aquino cho rằng, dù giữa hai phía có tuyên bố chủ quyền, chồng lấn tại khu vực, tranh chấp, tuy nhiên vẫn có thể đối thoại một cách hợp lý hơn là phản ứng duy trì vì quyền lợi quốc gia riêng biệt. Philippines hiện có hai đối tác chiến lược là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cả hai nước này đều chỉ trích hoạt động bành trướng mở rộng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như trọn Biển Đông. Đây là khu vực được đánh giá giàu tài nguyên dầu mỏ, hải sản và là tuyến hàng hải quan trọng, với lượng hàng hóa qua đó hàng năm lên đến 5.000 tỷ đô la.
Philippines hôm nay lại lên tiếng cho biết sẽ yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp thêm trang thiết bị và huấn luyện để xây dựng khả năng phòng thủ khi phải đương đầu với hoạt động hung hăng của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Biển Đông. Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines tướng Gregorio Catapan cho hãng thông tấn AFP biết rằng Manila đang soạn thảo một bản danh sách về những yêu cầu giúp đỡ từ phía Mỹ. Theo ông tướng này thì Hoa Kỳ sẽ nói với Philippines tăng cường khả năng và nay Manila tập trung vào khả năng an ninh hàng hải. Ông này cho rằng Philippines muốn có khả năng đổ bộ lên bờ biển, vùng đầm lầy và vùng đất ngập nước. Tướng tổng tham mưu trưởng quân đội Phi nói rằng ông hy vọng quân đội Hoa Kỳ sẽ giúp huấn luyện cho lực lượng Phi khả năng vận hành xe tăng lộ nước mà Manila năm nay lần đầu tiên mua để trang bị cho quốc phòng. Trong khoảng một tuần nữa, Ngoại trưởng Philippines cũng có chuyến công du Hoa Kỳ.
Trong khi lực lượng chức năng Philippines tiếp tục tăng cường khả năng quốc phòng, được nói nhằm đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc ngày càng tăng tại khu vực Biển Đông, hôm nay, những nhà hoạt động nước này tố cáo việc tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng xua đuổi tàu cá của ngư dân Phi tại vùng biển tranh chấp. nơi mà tuần duyên Trung Quốc bắn vòi rồng xua đuổi tàu cá của Philippines, được cho biết gần nơi mà thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Philippines đang tập trận chung về đổ bộ. Một nhóm hoạt động có tên Bayan tại Philippines ra thông báo nêu rõ, Trung Quốc không được quyền dùng vòi rồng nhắm vào các ngư dân nghèo khổ. Tin từ văn phòng Tổng thống Philippines cho biết, hôm qua, tuần duyên Trung Quốc đã dùng vòi rồng để xua đuổi một nhóm ngư dân Philippines đang đánh bắt hải sản tại bãi cạn Scarborough, khiến một số tàu của ngư dân Phi bị hư hại. Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines vào năm 2012, rồi ngăn cấm không cho ngư dân địa phương đến đánh bắt tại khu vực đó.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm nay đưa ra bình luận cho rằng Philippines chỉ là kẻ thần phục bé nhỏ của Hoa Kỳ để chỉ trích đợt tập trận thường niên Balikatan vai kề vai giữa hai phía đang diễn ra. Phiên bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, trong số những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại khu vực Biển Đông, thì Philippines là một trong những quốc gia có nhiều chiêu trò nhất. Tuy nhiên, những chiêu trò đó đều không hữu hiệu. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng sau những năm tháng thần phục Hoa Kỳ, Manila cũng chỉ nhận được một số ít những vũ khí đã qua sử dụng. Chỉ trích của Hoàn Cầu Thời báo được đưa ra sau khi vào đầu năm nay, Tân Hoa Xã cũng cho rằng Philippines giống như một đứa trẻ khóc lóc thảm thiết để tìm sự hỗ trợ của quốc tế chống lại việc xây đảo của Trung Quốc tại Biển Đông. Gần đây, Bắc Kinh công khai việc cải tạo xây dựng tại Biển Đông, cho rằng hoạt động đó nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc, không ai có quyền được chỉ trích.
Về quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ thì hôm nay, thủy thủ hai phía tham gia thi đấu thể thao hữu nghị nhân chuyến thăm được cho là hiếm của chiến hạm USS Blue Ridge đến căn cứ hạm đội Nam Hải tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Kết quả những trận thi đấu thể thao được cho biết, trận bóng đá phía đội chủ nhà thắng đội khách 3-1. Ngược lại, đội khách thắng đội chủ nhà trong môn bóng rổ với tỷ số được nói là áp đảo. Quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc gần đây gia tăng hoạt động trao đổi, dù rằng động thái của Bắc Kinh cho gấp rút cải tạo và xây dựng những căn cứ tại bãi cát đá và rạn san hô tại khu vực tranh chấp Biển Đông gây quan ngại cho Washington. Trong ngày hôm nay, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, phát biểu khi đang có mặt tại thủ đô Jakarta của Indonesia cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về gia tăng căng thẳng và khiêu khích ở Biển Đông.
Cao ủy về người tị nạn Liên Hiệp Quốc có yêu cầu chính quyền Úc cho biết rõ chi tiết về quy trình được áp dụng để xét đơn của 46 thuyền nhân Việt Nam vừa bị lực lượng hải quân Úc đưa trả lại Việt Nam. Hãng tin APC của nước Úc loan tin này hôm nay. Theo đó, thì cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói là chiếc thuyền chở 46 người Việt Nam tìm quy chế tự nạn tại Australia đã bị bác đơn và hải quân Australia bí mật đưa họ về lại Việt Nam. Phát ngôn nhân Vivian Tan của cao ủy về người tị nạn Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại là đơn xin tị nạn của những thuyền nhân đó có thể không được xét theo đúng thủ tục. Bộ trưởng Nội vụ nước Úc là Peter Dutton từ chối không xác nhận là 46 thuyền nhân Việt Nam mới bị trả về. Theo truyền thông Australia thì chiếc thuyền chở 46 người đi tìm quy chế tị nạn rời Việt Nam vào tháng 3 và bị lực lượng hải quan và hải quân Úc chặn bắt ngoài khơi nước này vào đầu tháng 4 vừa qua. Cũng theo báo chí nước Úc thì số này được tàu HMS Jules đưa về cảng Vũng Tàu vào thứ Sáu vừa qua.
Tiểu thương chợ Đầm hay chợ Tròn Nha Trang hôm nay tiếp tục bãi thị sang ngày thứ hai để phản đối dự án phá chợ này, để xây dựng công trình khác mà họ cho là lãng phí và không lắng nghe ý kiến của người dân. Một người tham gia trong đợt bãi thị để đi khiếu kiện của hơn 280 tiểu thương chợ Đầm Nha Trang trong hai ngày 20 và 21 tháng 4 cho biết lý do như sau.
Dạ thì đi phản đối là về vấn đề là không đập bỏ chợ Đầm Tròn á, mà phải giữ lại chợ Đầm Tròn, tại vì cái đó là biểu tượng của thành phố Nha Trang. Và cái chợ Đầm nó vẫn còn kiên cố, nó rất là tốt đẹp, nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước là đòi đặt chợ để mà xây cái đài phun nước thì nó quá là lãng phí, mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân hiện tại, người ta đang kinh doanh trong chợ. Nhưng mà ngày hôm qua với lại hôm nay, ngày hôm qua thì được Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tiểu thương thì người ta chỉ có là ghi nhận thôi, chứ người ta không giải quyết được cái gì, mà trong cuộc họp là người ta chỉ đưa ra về vấn đề bán giá lô sạp, giá cả như thế này thế nọ, nhưng mà thật sự ra tiểu thương bà con ở đây người ta không có ý định là chợ mới, nên thành ra là người ta không quan tâm đến về vấn đề đó, nên thành ra là sáng nay người ta vẫn tiếp tục người ta đi. Thì người ta sáng nay người ta đi thì người ta cũng đi vòng vòng ở các đường phố, rồi tới Ủy ban Nhân dân thành phố thì bị chặn lại. Thì nhận được cái công văn của thành phố là là đã tiếp nhận coi như là những ý kiến của người dân là người ta đã nhận định rồi, người ta đã tiếp thu rồi, rồi sẽ đưa lên trên tỉnh. Nhưng mà tại sao bà con vẫn đi tiếp? Thì bà con nói là chưa thỏa đáng nên bà con lại đi tiếp tục, thì bà con lại tới tỉnh ủy.
Vừa rồi là bản tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự, kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 4 năm nay, Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố danh sách 10 nước bị coi là kiểm duyệt nhiều nhất thế giới. Việt Nam là một trong 10 nước có tên trong danh sách đó. Việt Hà phỏng vấn nhà báo Sean Crispin, phóng viên cao cấp khu vực Đông Nam Á, đại diện cho Ủy ban Bảo vệ Ký giả trong khu vực về báo cáo này. Phần chuyển ngữ do Việt Long thực hiện. Trước hết, nói về những tiêu chí mà Ủy ban Bảo vệ Ký giả sử dụng để quyết định đưa một nước vào danh sách những nước có kiểm duyệt nhiều nhất, nhà báo Sean Crispin cho biết.
Our list of censored countries is based on various benchmarks, okay? And these include
danh sách những nước kiểm duyệt nhiều nhất dựa trên một loạt các tiêu chí khác nhau, bao gồm sự thiếu vắng của truyền thông độc lập, liệu chính phủ có chặn các trang web hay không, có những hạn chế đối với những cuộc ghi âm và phát tán thông tin điện tử hay không, liệu có những giấy phép cho phép hành nghề báo chí không, có những hạn chế trong việc đi lại của phóng viên hay không, giới chức có giám sát một số những phóng viên và blogger nhất định ở Việt Nam hay không, liệu giới chức có cấm các phóng viên nước ngoài vào đưa tin không. Đó là những loại tiêu chí mà chúng tôi sử dụng để đánh giá những nước nằm trong danh sách. Và trong trường hợp Việt Nam thì đã có một loạt những vi phạm đối với một loạt những tiêu chí này. Điều này đã xảy ra trong một thời gian. Khi chúng tôi làm công tác đánh giá, chúng tôi thấy, theo luật truyền thông mới vào năm 1999, tất cả các cơ sở truyền thông của Việt Nam phải hoạt động như là những cơ quan phát ngôn của Đảng. Trong khi đó, chính phủ cấm hẳn sự xuất hiện của những cơ sở truyền thông độc lập. Đó là những tiêu chí mà chúng tôi sử dụng để đánh giá, và Việt Nam có thiếu sót trên một loạt các tiêu chí này. Điều ấy đã khiến Việt Nam bị đưa vào danh sách.
Thưa ông, vấn đề đàn áp tự do thông tin báo chí tại Việt Nam đã được đề cập đến từ nhiều năm nay. Vậy trong báo cáo lần này, CPJ thấy có những điểm gì đáng chú ý tại Việt Nam so với trước đó?
What we're increasingly concerned about is the government's use of Article 258, which...
Điều mà chúng tôi đang có quan ngại là gia tăng, là việc chính phủ Việt Nam sử dụng Điều 258 Bộ Luật Hình Sự cho phép việc bắt bỏ tù những phóng viên và blogger vì cáo buộc lạm dụng quyền tự do dân chủ. Chúng tôi để ý thấy đây là luật chống lại nhà nước và đã được sử dụng ngày càng nhiều đối với các nhà báo và blogger để bóp nghẹt và đe dọa họ với những án tù. Đã có những blogger bị bỏ tù theo điều luật này, với án tù lên đến 7 năm. Đây là một xu hướng đáng ngại đang gia tăng. Trước đó thì chính phủ hay sử dụng Điều 79 Bộ Luật Hình Sự đối với nhà báo vì cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Bây giờ, họ sử dụng điều luật mới, và nó cũng không rõ ràng với mục đích để bóp nghẹt các nhà báo độc lập trong nước muốn chỉ trích. Nó được sử dụng ngày một nhiều đối với những blogger dũng cảm, dám viết những bài mà truyền thông chính thống không viết. Đây là một xu hướng đáng lo ngại hơn, theo như nghiên cứu của chúng tôi.
Theo báo cáo mới của CPJ, Việt Nam là một trong những nước bỏ tù nhà báo tồi tệ nhất thế giới với ít nhất 16 nhà báo đang bị giam giữ. Theo ông, những biện pháp đàn áp gay gắt với tự do báo chí và các nhà báo như vậy của chính phủ, nó có ảnh hưởng thế nào tới việc tiếp cận thông tin của người dân Việt Nam hiện nay ạ?
Despite the extraordinary amount of repression against...
Bất chấp những cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với các blogger độc lập và một số nhà báo làm cho truyền thông chính thống, nhưng muốn lên tiếng vượt qua giới hạn, bất chấp con số cao những nhà báo bị bỏ tù, vẫn có những blogger dũng cảm muốn dấn thân. Chúng tôi để ý thấy sự xuất hiện của một số các blog như Dân Làm Báo chẳng hạn, đưa những tin về chính trị, nhân quyền và các vấn đề khác mà truyền thông chính thống tránh. Mặc dù chính phủ chặn trang web này trong nước, nhưng người dân vẫn tìm được cách truy cập. Nhiều trang blog bị hạn chế, nhưng mà người dân vẫn vào được, cho nên rõ ràng đây là một công việc đầy nguy hiểm, nhưng dường như những trang blog này đang cung cấp những phân tích và chỉ trích về chính trị, vẫn đang thu hút được càng ngày càng đông độc giả, bất chấp những ngăn chặn từ chính phủ.
Với việc Việt Nam hội nhập với thế giới, gia nhập các diễn đàn, và chính Thủ tướng Việt Nam gần đây cũng đề cập đến cái quyền tiếp cận thông tin của người dân, thì đã có những suy nghĩ cho rằng có thể đó là những dấu hiệu tích cực cho việc cởi mở hơn đối với vấn đề tự do thông tin và báo chí tại Việt Nam trong tương lai. Ông đánh giá thế nào về quan điểm này ạ?
You know, I think that's wishful thinking and has been for some time. I mean, Vietnam has been, you know,
đó đã là một điều mong muốn trong một thời gian dài. Việt Nam đang dần dần hội nhập vào cộng đồng thương mại quốc tế trong hai thập niên gần đây. Nhưng điều mà chúng tôi thấy là bất chấp sự mở cửa về kinh tế gia tăng, chính phủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ thông tin. Tự do dân chủ đã không đi đôi với tự do kinh tế. Tôi nghĩ nhiều người trước đó đã có hy vọng khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hòa nhập hơn vào thương mại toàn cầu, thì sẽ dẫn đến sự tự do thông tin hơn trong nước, nhưng nó đã không xảy ra. Dường như Việt Nam đang càng ngày càng theo chân Trung Quốc, tức là mở cửa kinh tế nhưng vẫn đàn áp thông tin. Việt Nam đang theo chân Trung Quốc là nước cũng nằm trong danh sách 10 nước kiểm duyệt nhiều nhất thế giới và là nước bỏ tù nhiều phóng viên nhất trên thế giới vào năm ngoái.
Với việc đưa ra báo cáo lần này về Việt Nam, CPJ mong muốn đạt được điều gì trong việc giúp Việt Nam hướng tới con đường tự do báo chí và thông tin hơn ạ?
We've been ringing the alarm bell about the extraordinary amount of repression against the press in Vietnam.
Chúng tôi đã gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng đàn áp báo chí ở Việt Nam trong nhiều năm. Hy vọng của chúng tôi là bằng việc tiếp tục chiếu rọi ánh sáng vào sự đàn áp của chính quyền, thì cuối cùng họ sẽ thay đổi. Chúng tôi nói chuyện với nhiều chính phủ phương Tây, cố gắng cho họ thấy sự cần thiết phải khiến Việt Nam phải có tiến bộ trong tự do báo chí. Đây là điều mà chúng tôi đã làm công khai và không công khai. Hy vọng là với việc tiếp tục cất tiếng nói về vấn đề đàn áp tự do báo chí, cuối cùng Việt Nam sẽ thay đổi. Nhưng rất tiếc cho đến lúc này, những nỗ lực ấy đối với Việt Nam vẫn chỉ có những ảnh hưởng rất hạn chế.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Thưa quý vị, cuộc biểu tình bạo động ngăn chặn quốc lộ 1A của người dân Vĩnh Tân, Bình Thuận trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua đã gây rung động dư luận. Có thể nói rằng tình trạng ô nhiễm đời sống của người dân đã ở mức báo động và những người dân hiền lành đã bắt đầu đứng lên để bảo vệ sức khỏe của họ. Trong tạp chí Khoa học và Môi trường hôm nay, Gia Minh có bài viết chuyên sâu tìm hiểu các vấn đề này.
Người dân sống quanh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, vào hai ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua, tập trung đông đảo gây ách tắc giao thông nhiều giờ trên tuyến quốc lộ 1A để bày tỏ phản đối việc nhà máy thải bụi xỉ ra môi trường tác động trực tiếp đến sức khỏe cuộc sống của người dân. Tình trạng các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam ra sao và cách thức chống ô nhiễm nhà máy nhiệt điện thế nào? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin, từ chiều ngày 14 tháng 4 cho đến chiều ngày hôm sau, 15 tháng 4, dân chúng sinh sống tại hai xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ùa ra đường mang theo vật dụng nặng trong nhà làm chướng ngại vật, chặn đường quốc lộ 1A, khiến ùn tắc xảy ra trên một đoạn dài. Nguyên nhân được chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tân thừa nhận, bởi trong những ngày trước đó, gió lớn thổi làm tăng lượng khói bụi từ các ống khói của nhà máy và bãi xỉ than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vào khu dân cư địa phương. Tình trạng trong những ngày giữa tháng 4 được cho là giọt nước tràn ly, bởi suốt những ngày trước đó, người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm do nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây nên nhưng không được đơn vị này khắc phục. Được biết, vận hành thương mại của tổ máy số 1 của nhà máy chính thức bắt đầu vào cuối tháng Giêng năm nay và tổ máy số 2 vào ngày 21 tháng 3, tức chỉ hơn nửa tháng sau, người dân phải biểu tình phản đối. Báo điện tử chính phủ cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận sau khi xảy ra phản ứng của người dân đã xuống địa phương ghi nhận bức xúc của dân chúng và đồng ý với yêu cầu của người dân về một môi trường sống trong lành là hoàn toàn chính đáng. Tin nói, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Vĩnh Tân được đưa vào hoạt động, đã xảy ra nhiều trận bão xỉ từ bãi than, xỉ và ống khói nhà máy thải ra. Khói và xỉ than phủ đầy nhà cửa, cây cối của dân chúng địa phương, giếng nước của dân cạnh nhà máy cũng bị ô nhiễm không thể dùng được nữa. Theo tin, thì khói của nhà máy từ ống cao 20 mét, đường kính 7 mét mỗi khi hoạt động thổi thẳng vào khu vực dân cư. Ngoài ra, hàng ngày hai tổ máy thải ra gần 4.000 tấn xỉ than, nhưng không được vận chuyển đúng quy định là được phủ đầy để vận chuyển đến bãi xỉ rộng cả vài chục hecta. Có những lúc khói nhà máy dài đến mức đứng cách nhau chục mét mà không thể thấy mặt được. giáo sư Phạm Ngọc Đăng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đầu tư và Khu công nghiệp Đại học Xây dựng, trình bày về các chất thải ra từ nhà máy nhiệt điện như sau.
Nói chung tức là nhà máy điện ở Việt Nam giờ rất nhiều nhà máy điện nhiệt điện đốt bằng than, mà than ở Việt Nam thì là cái hàm lượng tro mà nó lớn, loại mà nó ăn phổ biến tức là khoảng độ 25% gì đó, nhưng mà còn có loại than còn lớn hơn nữa. Thì là cái than đó thì lúc đốt nó sẽ thành cái bụi thôi. Nói chung tức là lúc mà thiết kế thì bao giờ nó có thực hiện đánh giá tác động môi trường và nó kiểm tra cái thiết bị lọc bụi đấy phải đạt cái yêu cầu về tiêu chuẩn quy chuẩn của Việt Nam. Thế thì là bây giờ mà nó gây ra cái bụi thực tế thì có thể là nó vận hành nó không theo đúng cái thiết kế này có thể xảy ra. Thế còn cái bụi thứ hai là cái bụi mà ở các cái bãi để than hoặc đổ xỉ mà đấy là gió tung lên, thì trường hợp đấy cũng phải có cái biện pháp người ta xây bao hoặc người ta phải tưới nước hay người ta phải biến xỉ thành ra các cái vật liệu xây dựng vân vân.
Chuyên gia môi trường tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp từ Australia cũng cho biết các chất thải từ nhiệt điện và cách thức xử lý chúng để không gây ảnh hưởng môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế đề ra.
Cái tối thiểu là thứ nhất là cái ống khói mà nó phun ra đó thì thường thường là phải có cái nó gọi là scrubber để mà lấy lại mấy cái lưu hình tức là khí SO2 đó. Tại vì nếu nó thải nhiều quá với lại nó có những cái bụi nhiều quá thì là nó ô nhiễm môi trường, cho nên nó có những cái máy mà chung quanh cái ống khói nó thường thường là nó static tức là nó có thể hút nó giữ lại bụi với lại nó phản ứng hóa học như là calcium để nó tạo thành ra calcium sulfate. Thì nó lấy đi lại cái khí SO2 xuống, cho nên thì nó sẽ giảm đi cái ô nhiễm. Thường thường là cái nhà máy nào lúc mà được chấp thuận để mà hoạt động đó, ở thí dụ ở Úc hay là ở Mỹ hay là mấy nước khác, thì đều phải có cái bộ phận để mà giữ lại mấy cái bụi phun ra với lại giữ lại cái khí SO2 quá nhiều để phun ra. Thì cái đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai đó là thường thường đó, sau khi mà đốt than ra đó thì nó để lại cái tro, với lại lúc mà than nó đốt đó thì nó cái tro nó bay ra đó, nó gọi là fly ash, cái đó là bụi xịt, thì nó phải giữ lại trên cái sách đó, nó phải giữ lại để mà cái bụi nó không thoát ra nhiều. Thì sau khi đã làm được hết tất cả cái đó thì nó cho nên hợp lại cái bụi xỉ ở cái bottom stack như vậy, lúc mà lấy từ cái fly ash đó thì cái đó nó phải được giao đi, mang đi, bỏ vào trong một cái khu để mà chứa nó hoặc là chôn nó hoặc là một số thì là recycle, tức là dùng cái đó để mình làm xi măng, làm fertilizer, ví dụ như calcium sulfate, để mà lúc mà lấy được cái khí lưu huỳnh đó thì làm fertilizer. Nhưng mà thường thường là thì nhà máy nó không có dùng hết tất cả những cái thải nó được, cho nên là một số bụi xỉ nó phải được chôn hoặc là được giữ trong một cái retention, một cái compartment làm cho nước giữ nước, nó làm cho nó ẩm để không có bị gọi là khô, để mà nó có thể bị không khí với lại gió nó bạc đi. Cái vấn đề là ở Bình Thuận đó thì là sau khi mà lấy những cái cho tàn từ cái bụi than đó, cái bụi xỉ đó, thì họ lại mang cái bụi xỉ đó đi vào một cái chỗ để mà chứa, chỗ chứa nó lại là không có chôn mà đã để ngoài thiên lộ thiên, mà lại không có nước nữa để mà có thể giữ cái retention đó lại.
Theo giáo sư Phạm Ngọc Đăng, vấn đề của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam khi vận hành gây ô nhiễm là bởi công tác kiểm tra trong quá trình vận hành.
Bản chất của cái nhà máy mà có thiết bị nói chung hiện nay là hiện đại và công nghệ sản xuất thì nó đều là đạt chuẩn cả, nó không có gây ô nhiễm đâu. Mà cái gây ô nhiễm đó chính là quá trình vận hành ấy. Vận hành người ta tiết kiệm năng lượng, đêm không ai kiểm tra thì người ta sẽ đóng mà cái phần lọc nó chạy để nó tiết kiệm năng lượng mà. Cái thứ hai là các cái bụi ở các khu vực mà coi như bãi đổ đấy, người ta quản lý không tốt thì nó bay lên rồi nó làm, nhất là những lúc một cơn gió to nó bay lên đầu gió thì các cái khu dân cư nằm ở cuối gió là chịu hậu quả. Mà lúc mà thiết kế thì người ta đã có cái đánh giá tác động môi trường là nó phải có các cái điều kiện về vị trí cũng như là các cái gọi là cái kỹ thuật để mà đảm bảo là không sinh ra bụi. tùy theo nhà máy thôi. Có nhà máy nó xa, nhà máy để ngay trong khu nhà máy, nhưng mà nó đều có các cái đánh giá tác động môi trường rồi. Tại vì nó chứng minh rằng là nếu như làm đúng tất cả các cái điều kiện người ta đã thiết kế kỹ thuật thì nó không gây ra các tình hình ô nhiễm thì nó mới được xây dựng. Nhưng mà lúc mà làm xây dựng nhà xong rồi bây giờ bắt đầu đi sản xuất cụ thể thì nó lại phụ thuộc vào cái ông chủ nhà máy đó, ông có áp dụng đúng các cái điều kiện là thiết kế hay không, hay là ông ấy tìm mọi cách để ông ấy tiết kiệm cái này tiết kiệm kia để mà không lọc hết bụi để bụi nó bay lung tung lên, cái đó là quá trình vận hành cả hoạt động cả.
Chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp cũng có ý kiến tương tự giáo sư Phạm Ngọc Đăng khi nhìn nhận vấn đề quản lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam không được tốt, dẫn đến tình trạng như ở Vĩnh Tân vừa qua.
Cái quản lý về cái bụi xỉ quá tệ, đó là nó gây rất nhiều ô nhiễm môi trường. Chính bản thân cái nhà máy có thể là không có gây ô nhiễm môi trường, nhưng mà cái phần quản lý cái hóa chất từ cái fly ash đó, thì cái cho đó nó không đúng, cho nên nó gây rất nhiều ô nhiễm vừa rồi ở Bình Thuận.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dân chúng bức xúc ra chặn đường phản đối nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm. Người phát ngôn tỉnh Bình Thuận đưa ra cam kết là ngay từ ngày 15 tháng 4, nhà máy cho áp dụng những biện pháp bảo vệ môi trường và trong vòng 10 ngày sẽ khắc phục xong tình trạng bãi xỉ than và ống khói gây nên. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đơn vị chủ quản của Tổng công ty Phát điện 3, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cũng lên tiếng cam kết với dân chúng địa phương cho ngưng ngay lập tức việc đổ xỉ than của nhà máy trong vòng 10 ngày, nhằm tập trung xử lý tình trạng phát tán tro bụi. Những việc làm khác được nêu ra là khẩn trương làm sạch, gia cố đường dân sinh trong thời gian hoàn thiện đường vận hành chính thức, giám sát không cho phép các xe chở xỉ mà không che chắn kỹ lưỡng, tăng cường công tác tưới nước đường vận chuyển tro xỉ và bên trong khu vực bãi thải xỉ với số lượng xe tưới được tăng lên từ 4 đến 10 xe. Công tác nghiên cứu tận dụng tro xỉ phát sinh trong quá trình phát điện để làm ra các loại vật liệu xây dựng, giảm tồn trữ sẽ được tiến hành. Cũng theo EVN, công tác dài hạn ngăn ngừa ô nhiễm do các nhà máy nhiệt điện như Vĩnh Tân 2 và những nhà máy khác trong thời gian đến là hoàn thành mở rộng cầu nhiệt điện trên quốc lộ 1A và đường vận chuyển tro xỉ riêng của nhà máy ra bãi thải, cũng như hoàn thiện hệ thống cung cấp nước ra bãi thải xỉ cùng các hệ thống phụ trợ. Xin được nhắc lại, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do các nhà thầu Trung Quốc thiết kế và thi công. Nhà máy này từng bị Tổng cục Môi trường phạt 1 tỷ 400 triệu đồng bởi vi phạm về khói bụi. Mới hôm cuối tháng 3 vừa rồi, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận trình cho Ủy ban Nhân dân tỉnh này quyết định xử phạt nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vì để ô nhiễm kéo dài, chậm xử lý. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là một trong 4 nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Theo kế hoạch, 3 nhà máy kia, Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 3 và Vĩnh Tân 4, cũng có hợp đồng ký kết với các đối tác tham gia xây dựng. Như đã nêu, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có công suất mỗi tổ máy 622 MW. Đây là nhà máy nhiệt điện có tổ máy công suất lớn nhất Việt Nam tính đến bây giờ. Nhà máy này do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải của Trung Quốc làm tổng thầu. Nhà máy sử dụng than cám 6A từ Cẩm Phả, Hòn Gai. Vụ việc nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là sự việc mới nhất của tình trạng các cơ sở sản xuất công nghiệp thải những loại chất độc hại ra môi trường chung quanh ở Việt Nam lâu nay. Luật lệ về xử lý các loại chất thải, bảo vệ môi trường đều được ban hành, thế nhưng việc thực thi không đến nơi đến chốn. Có thể nêu ra những thủ phạm không hoàn thành trách nhiệm, để rồi hệ quả ô nhiễm vẫn tiếp tục xảy ra. Từng xảy ra nhiều vụ phản đối chống ô nhiễm lâu nay ở Việt Nam, tuy nhiên dường như cuối cùng người chịu thiệt vẫn là dân chúng. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của chúng tôi còn 30 phút nữa.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Mở đầu 30 phút sau của chương trình hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục nghe bản tin chi tiết.
Kính mời quý thính giả nghe tiếp phần bản tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay quan hệ tay ba giữa Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc lại gặp trở ngại sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi lễ vật dân đền tử sĩ, nơi thờ phượng những vị anh hùng của dân tộc Nhật, nhưng bị hai nước láng giềng Đông Á phản đối vì có cả những người bị kết án là tội phạm chiến tranh vì các hành động mà họ đã làm thời đệ nhị thế chiến khi Nhật còn đô hộ Hàn Quốc và Trung Quốc. Việc Thủ tướng Abe gửi lễ vật đến đền tức khắc gặp sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh và Seoul, điển hình là trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên No Kwan In của Bộ Ngoại giao Nam Hàn nói rằng việc Thủ tướng Nhật vừa làm không giúp giải quyết những trở ngại còn sót lại từ chiến tranh, tiếp tục gây khó khăn cho quan hệ giữa Nhật với những quốc gia từng là nạn nhân của quân đội Thiên Hoàng. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Hoa Lục cũng đưa ra phát biểu tương tự, cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nhật Bản phải nhìn nhận những lỗi lầm đã làm trong quá khứ để có thể xây dựng niềm tin của những nước láng giềng.
Tại Tokyo, truyền thông Nhật Bản cho hay, ngày mai Thủ tướng Abe sẽ đọc bài diễn văn quan trọng nói về Thế chiến thứ hai, nhưng ông sẽ không đưa ra lời xin lỗi về những gì mà cả Trung Quốc lẫn Nam Hàn đều nói là những sai lầm mà Nhật Bản đã làm trong giai đoạn lịch sử này. Trong số báo phát hành ngày hôm nay, tờ Yomiuri Shimbun cho biết Bắc Kinh chờ đợi bài diễn văn mà Thủ tướng Nhật sẽ đọc trước khi quyết định nên hay không nên thực hiện cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Abe. Cả hai nhà lãnh đạo sẽ có mặt tại Jakarta vào ngày thứ Năm tuần này để dự Thượng đỉnh Á Phi, quy tụ hơn 100 nhà lãnh đạo của hai châu lục. Trước đây từng có những dự đoán cho rằng có khả năng hai ông Abe và Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Thượng đỉnh, nhưng những bản tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được đều nói là chuyện này khó có thể xảy ra. Mới sáng nay, Thủ tướng Nhật nhắc lại với báo chí ở Tokyo là ông muốn đẩy mạnh mối quan hệ song phương Nhật-Trung.
Vài ngày sau khi đến Jakarta dự thượng đỉnh Á Phi, Thủ tướng Nhật Bản sẽ lên đường sang Washington để thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về những vấn đề cả hai bên đều quan tâm, trong đó có cả chuyện Biển Đông và những việc Trung Quốc đang làm ở khu vực này. Trong thời gian có mặt ở thủ đô Mỹ, Thủ tướng Abe sẽ đọc bài diễn văn nói về quan hệ chiến lược của Mỹ và Nhật Bản. Bài diễn văn này được ông đọc trước Lưỡng viện Quốc hội Liên bang Mỹ. Xin nói thêm, ông Abe là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên được Quốc hội Liên bang Mỹ mời đọc diễn văn.
Một trong những đề tài cũng được hai nhà lãnh đạo Nhật-Mỹ nói đến là tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương mà cả hai quốc gia đều muốn hoàn tất vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Wall Street Journal, Thủ tướng Abe cho biết ông tin tưởng hai quốc gia sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng, nhưng đồng thời cũng nói rằng hai bên phải nỗ lực hơn nữa để có thể hoàn tất những cuộc đàm phán. Hôm qua ở New York, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Danny Russo cũng nói rằng Hoa Kỳ và 11 quốc gia tham gia hiệp định đã đến gần mức kết thúc đàm phán, cho biết thêm không chỉ trong lĩnh vực trao đổi thương mại mà cả về những vấn đề khác nữa như môi trường và lao động.
Điều Thủ tướng Nhật và ông Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ mới trình bày phần nào khác với tin phát xuất từ Tokyo vài ngày trước đây, cho hay Nhật sẽ tiếp tục bảo vệ thị trường gạo nội địa, tức không đồng ý cho Hoa Kỳ xuất khẩu gạo vào đất Nhật theo số lượng phía Hoa Kỳ đòi hỏi. Phát biểu này được Bộ trưởng Kinh tế Nhật là ông Akira Amari đưa ra trong cuộc phỏng vấn truyền hình, đại ý cho rằng ông không nghĩ cuộc đàm phán sẽ đem lại kết quả trước ngày 28 tháng này, là ngày Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở Nhà Trắng. Tờ Nikkei chuyên về kinh tế cho biết, Nhật Bản chỉ đồng ý nhập khẩu tối đa là 50.000 tấn gạo của Mỹ, tức chỉ bằng 1/4 tổng số gạo phía Hoa Kỳ đòi hỏi được xuất khẩu sang Nhật mỗi năm.
Tờ Nikkei còn nói một trở ngại khác cũng chưa được giải quyết là phía Nhật muốn Hoa Kỳ bỏ mức thuế đánh trên mặt hàng phụ tùng xe hơi do Nhật sản xuất. Theo tờ báo, vì bị áp lực của các công ty chế tạo phụ tùng xe hơi trong nước, nên phía Hoa Kỳ không chấp nhận yêu cầu này của Nhật Bản. Cũng xin thưa thêm là như tên gọi, Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, được gọi tắt theo tiếng Anh là TPP, nhắm vào mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và mục tiêu được đặt ra là tiến đến chỗ xóa bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước tham gia. Hiện có 12 nước tham gia vào hiệp định, nhưng những cuộc đàm phán giữa nhiều nước hội viên vẫn chưa kết thúc. Điển hình là đàm phán giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ hoặc là đàm phán giữa Hoa Kỳ với Việt Nam.
Tiếp tục phần tin tối nay, Thủ tướng Nam Hàn Lee Won-kuu đã nộp đơn xin từ chức để tránh những khó khăn về chính trị mà Tổng thống Park Geun-hye và chính phủ đang gặp phải liên quan đến cáo buộc ông nhận tiền hối lộ đang bị Quốc hội điều tra. Trong bản thông cáo ngắn do phụ Tổng thống Nam Hàn phổ biến, Tổng thống Park Geun-hye nói rằng bà lấy làm tiếc khi nhận được đơn từ chức của ông Lee Won-kuu và chia sẻ những khó khăn mà ông Thủ tướng đang phải đối phó. Thủ tướng Nam Hàn bị điều tra sau khi cảnh sát lục soát thi thể của một thương gia tự tử chết hồi đầu tuần này và tìm thấy một tờ giấy ông này để lại, trong đó viết rằng đã đưa cho Thủ tướng Lee số tiền 28.000 đô la để nhờ giúp đỡ vì ông đang bị điều tra về tội gian lận sổ sách. Trong những ngày phải khai báo trước Ủy ban điều tra của Quốc hội, Thủ tướng Nam Hàn lớn tiếng bác bỏ cáo buộc đó. Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Park Geun-hye sẽ chọn ai thay thế ông Lee. Một số cơ quan truyền thông ở Seoul nói có hai người được mời, nhưng cả hai đều từ chối.
Và cuối cùng thưa quý thính giả, từ đầu năm đến giờ đã có 38 chiếc tàu chở hàng bị hải tặc uy hiếp khi đang di chuyển ở vùng biển trong khu vực Đông Nam Á. Tin này được Văn phòng Hàng hải Quốc tế thông báo ở Kuala Lumpur hồi sáng nay, nói thêm là hải tặc sẽ tham gia hoạt động nếu như các nước trong vùng không cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Thông cáo ghi rõ là trong 3 tháng qua, toàn cầu có 54 vụ hải tặc uy hiếp tàu chở hàng, và chỉ Đông Nam Á không thôi thì đã chiếm 70%, phần lớn là tàu dầu. Thông cáo cũng nói là khu vực bọn gian hoạt động mạnh nhất là vùng biển ngoài khơi Indonesia.
Tiếp tục chương trình, kính thưa quý vị, một báo cáo mới đây của Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết, trong vòng 3 năm qua có tất cả 71 vụ oan sai ở Việt Nam, đều được cho là hậu quả không tránh được của tình trạng thiếu vắng tam quyền phân lập, độc lập giữa tư pháp, hành pháp và lập pháp. Tại sao Việt Nam vẫn chưa thể thay đổi thể chế, vốn được xem là tối ưu trên thế giới này, và liệu có khả năng tam quyền phân lập sớm được thiết lập ở Việt Nam hay không? Hãy nên tìm hiểu trong bài sau đây.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hiện cho biết, có nhiều vụ án oan để lại hệ quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận như vụ 7 thanh niên ở Sóc Trăng bị bắt oan, hay 5 công an ở Phú Yên dùng nhục hình dẫn đến chết người. Luật sư Hà Huy Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn luật Hà Sơn cho rằng, nguồn gốc của án oan là việc Việt Nam không có một nhà nước pháp quyền thực sự, trong đó theo định nghĩa là 3 cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp phải độc lập lẫn nhau. Ông dẫn một thông tư liên tịch 01/2010, trong đó quy định về sự phối hợp của các cơ quan là Viện Kiểm sát Tối cao, Tòa án Tối cao và Cơ quan Điều tra. Theo thông tư này, các cơ quan kể trên phải phối hợp nhịp nhàng trong tất cả các giai đoạn từ điều tra, truy tố và xét xử. Luật sư Hà Huy Sơn nói.
Họ đã phối hợp với nhau thì họ không còn có thể là một cách độc lập khách quan, một cách đầy đủ theo cái yêu cầu đúng nghĩa của nó. Đấy là một cái bằng chứng rất là cụ thể khi mà chưa có một cái nhà nước pháp quyền thực sự. Một khi mà họ đã có phối hợp với nhau thì cái sai đây nữa là cái sai tập thể. Nên khi mà có cái sai phạm hay cụ thể là có án oan ấy thì không phải là nó xuất phát từ một cơ quan, tức là nó không phải là xuất phát từ cơ quan điều tra, tại vì quá trình điều tra thì đã có phối hợp với Viện Kiểm sát rồi. Rồi khi truy tố, khi xét xử thì cả 3 cơ quan này cũng đều phối hợp với nhau rồi, lên cái chức năng mà nó giám sát lẫn nhau, rồi là đối trọng với nhau của 3 cái cơ quan này là nó không còn nữa.
Trong thể chế này, lực lượng hành pháp dường như quá mạnh, dẫn tới hiện tượng lạm quyền. Nhà báo Đoan Trang đang thực hiện nhiều nghiên cứu về luật cho biết.
Cái lạm quyền nó thể hiện trong từ vụ việc nhỏ, không có những oan sai lớn như những án tử hình có nguy cơ là sai lầm. Gần đây, cái vụ gần đây nhất là vụ Trang Trần, cái công nghệ mẫu Trang Trần mà tát công an trong lúc say rượu, sau đó thì bị công an còng tay lôi về đồn, sau đó thì cũng gọi là viết lệnh bắt khẩn cấp cô ấy. Và toàn bộ cái quá trình từ cái lúc xảy ra sự kiện cho đến lúc mà cô ấy được thả ấy, thì chúng ta chỉ nghe thấy một phía nói thôi, một phía nói đó là phía công an, chỉ thấy công an nói là cô ấy đắt công an thế nào, cô ấy say rượu thế nào, cô ấy hành xử thế nào, cô ấy lỗ mãng như thế nào, và cuối cùng thì cô ấy ăn năn hối cải như thế nào, mọi thứ đều chỉ là lời của phía công an. Sau đấy thì người ta cũng thấy có một cái clip về Trang Trần nhận lỗi, nhưng mà cũng là do truyền hình An ninh TV quay. Chúng ta không thấy vai trò của tòa án hay đặc biệt là chưa tòa án, nhưng mà chưa thấy vai trò của luật sư đâu cả.
Chuyện kêu gọi xây dựng thể chế tam quyền phân lập ở Việt Nam đã có từ lâu. Ông Phạm Chí Dũng, một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, cách đây từ 20 năm, báo Tuổi Trẻ đã có những bài báo đặt vấn đề về tam quyền phân lập, tuy nhiên báo này đã bị kiểm điểm. Chỉ tới thời gian gần đây, khi Việt Nam hội nhập quốc tế hay tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chuyện tam quyền phân lập mới được đề cập nhiều hơn. Tuy nhiên về khái niệm, theo ông Dũng, người ta vẫn nói là cơ chế pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ông Dũng nói,
người ta luôn luôn xem tam quyền phân lập là một cơ chế của tư bản chủ nghĩa. Và người ta rất sợ nếu áp dụng tam quyền phân lập thì sẽ dẫn tới chế độ đa đảng ở Việt Nam, đa nguyên và sau đó là đa đảng ở Việt Nam. Đó là cái lý do sâu xa nhất của một chủ nghĩa độc đảng. Họ đang rất lo sợ.
Nhà báo Đoan Trang cho biết, sự tồn tại của một nền tư pháp độc lập sẽ thách thức tính chính danh của một nhà nước độc đảng. Nhà báo Đoan Trang nói,
muốn tư pháp độc lập, nếu tư pháp độc lập, đúng hơn là nếu tư pháp độc lập, thì điên cùng của vấn đề tư pháp độc lập chắc chắn sẽ dẫn đến cái việc là sẽ thách thức cái tính chính danh của việc một đảng cầm quyền. Có nghĩa là nếu mà chừng nào mà còn có một đảng cầm quyền và cái ý thức hệ của cái đảng đấy, đường lối chính sách của đảng đấy còn là nhất quán xuyên suốt trên toàn quốc, thì khó mà có chuyện không thể nào mà tam quyền phân lập được. Do nghĩa tư pháp không thể độc lập được.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, ngày càng nhiều người dân, thậm chí cơ quan nhà nước Việt Nam nhận thấy rằng hệ thống pháp luật của Việt Nam cần thay đổi, bằng chứng là người dân quan tâm hơn tới quyền lợi của họ, biểu tình phản đối những vụ án oan hoặc thay đổi đạo luật, chẳng hạn như luật nhận tiền bảo hiểm xã hội. Ông Jonathan London, giáo sư môn chính trị học tại Đại học Hồng Kông, một chuyên gia nghiên cứu về tình hình Việt Nam lâu năm cho rằng thay đổi là cần thiết và nó phải xuất phát từ các bên. Ông nói,
it's clear that the system needs to be improved and what needs to occur is that, you know,
rõ ràng là hệ thống này cần thay đổi. Những nhà lãnh đạo đang nắm quyền cần phải được thuyết phục rằng họ cần đưa ra những sự thay đổi thực sự. Tuy vậy, những thay đổi trong hiến pháp và hệ thống không bao giờ diễn ra từ trên xuống mà họ cần có áp lực từ mọi phía. Để mà có hy vọng thay đổi, ngày càng nhiều người Việt Nam phải nhận ra rằng hệ thống hiện tại không hoạt động hiệu quả và rằng chúng ta cần tiếp tục hoạt động nhằm cổ vũ cho cải cách. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị cũng cần phải dũng cảm để nói rằng ta có thể làm tốt hơn nữa và thực hiện những bước đi đột phá.
Ông Jonathan London nhắc lại bài phát biểu nhân dịp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2014, trong đó ông Dũng đề cập đến những thay đổi cần thiết cho Việt Nam. Tuy nhiên, ông Jonathan nói, gần đến giữa năm 2015 mà chưa hề có những thay đổi đáng kể nào diễn ra. Và cũng như nhà báo Đoan Trang vừa cho biết, hiện Điều 4 Hiến pháp mới sửa đổi của Việt Nam cũng tiếp tục xác định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm thế nào để ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập với nhau được khi mà người ở ba ngành đó đều phải là đảng viên Cộng sản và chịu sự chỉ đạo của Đảng?
Thưa quý thính giả, để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý vị khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay góp ý cho chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe, kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói chọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin quý vị gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm a.ofa.org. Thưa quý vị, nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Cuối cùng, kính thưa quý vị, việc Film Fest 2015 tưng bừng khai mạc ở miền Nam California với 10 phim truyện và 21 phim ngắn, trong đó bộ phim viễn tưởng Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh được chọn để khai mạc đại hội phim này. Thông tín viên Ngọc Lan có bài tường trình từ Nam California.
Tới thứ Năm 16 tháng 4, rạp chiếu phim Ultra Luz Anaheim Cinemas ngay cả Disneyland ở miền Nam California lại một lần nữa trở nên tưng bừng, nhộn nhịp bởi sự có mặt của các đạo diễn, diễn viên, các nhà làm phim và đông đảo khán giả hâm mộ trong những trang phục đẹp mắt nhất để cùng tham dự khai mạc Việt Film Fest, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 8. Cô Lê Đình Isa, đồng giám đốc Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế 2015 cho biết.
Năm nay thì Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế bước vào năm thứ 8 và có rất nhiều thể loại phim, điểm đặc biệt là nhiều thể loại như là phim hài, lần đầu tiên có phim kinh dị, rất là phim ma, rồi phim drama, phim tình cảm, rồi phim viễn tưởng nữa, như là ngày hôm nay đêm khai mạc chiếu cuốn phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, là một cuốn phim có mang tính chất viễn tưởng, tức là năm 2030 thì miền Nam Bộ như thế nào. Ngoài ra thì còn những thể loại khác như là phim tài liệu, rồi các phim ngắn. Năm nay nói chung là các loại phim rất là đa dạng, đó là một cái điều mà ban tổ chức thấy là rất là mừng.
Và rất là kết nối các nhà đạo diễn với nhà làm phim với khán giả, cũng như là đưa lên màn ảnh những câu chuyện Việt Nam, lịch sử Việt Nam, những câu chuyện Việt Nam trên khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta có mặt ngày hôm nay để xem những tác phẩm này và để chiêm nghiệm những cái qua những thức phim của các đạo diễn ở nhiều nơi trên thế giới.
Năm nay có tổng cộng 10 phim truyện và 21 phim ngắn được chọn để trình chiếu. Phim mở màn là Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, một bộ phim trinh thám viễn tưởng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Những bộ phim truyện tiếp theo thuộc đủ thể loại, từ phim kinh dị như Chung Cư Ma và Đoạt Hồn, phim hành động như Hương Ga, đến phim hài như Để Mai Tính Hai. Kỷ niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế sẽ trình chiếu phim Đất Khổ sản xuất năm 1973 dựa theo bút ký Giải Khăn Sô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca. Phim này đặc biệt hơn nữa có sự tham gia diễn xuất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một vai diễn chính. Bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm giải phim hay nhất tại Venice Film Festival, phim Đập Cánh Giữa Không Trung của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được chọn làm phim bế mạc đại hội. Có mặt tại ngày khai mạc, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh chia sẻ cảm xúc.
Đây là một cái dịp hết sức là có một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt đối với tôi, vì đây là lần đầu tiên phim Nước 2030 được chiếu trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Và Việt Film Fest là một cái liên quan phim mà đã hỗ trợ chúng tôi từ những ngày đầu tiên, từ cái phim ngắn đầu tiên của chúng tôi đã được trình chiếu ở Việt Film Fest, và tiếp tục phim sang phim Mùa Lan Trâu và bây giờ là phim Nước 2030. Đó là một cái sự hết sức là ưu ái mà Việt Film Fest đã dành cho tôi, và hơn nữa đây là cái nơi mà tôi sinh sống, có rất nhiều bạn bè và gia đình, thành ra nó có một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Cũng có thể như vậy mà tôi cũng hơi căng thẳng chút xíu.
Nó có một cái sự liên hệ gì không, khi mà Mùa Len Trâu cũng là có vẻ như là nói về nước, và bây giờ cũng lại là Nước 2030, thì anh có một cái ý tưởng như thế nào khi anh chọn những cái chủ đề như vậy cho các bộ phim này?
Dạ, thì ban đầu mình không có cố tình, nhưng mà khi mình ngồi mình suy nghĩ lại đó thì thấy rõ ràng cái Mùa Lan Trâu đó, cái thông điệp về nước, cái ẩn dụ về nước đó, nó đã tiềm ẩn trong khúc phim. Nước là một cái nhân vật ở trong phim luôn, mình có thể nói như vậy, nó hiện hữu trong cái cả khúc phim, và cái nó là biểu tượng của sự sống và sự chết, cả hai là hai yếu tố rất là đối kháng nhau nhưng mà không thể tách rời nhau được. Rồi trong cùng cái sự suy nghĩ đó thì 10 năm sau, từ hồi tôi làm Mùa Lan Trâu cho đến bây giờ là đúng 10 năm, chúng tôi làm một cái phim, nước cũng là một cái yếu tố hết sức là quan trọng nữa, có thể nói là một trong những cái nhân vật chính trong phim nữa, và nó lại đặt cái thời điểm 100 năm sau đó, thay vì thập niên 1930 như của Mùa Lan Trâu thì phim Nước đặt bối cảnh vào 2030. Thì trong cái bối cảnh mới này, do cái sự thay đổi khí hậu toàn cầu làm cho mực nước biển dâng cao, thì nước rõ ràng là một cái yếu tố mặc dầu không thể thiếu được trong sự sống, nhưng mà nó có thể trở thành một yếu tố hết sức là đe dọa cho cuộc sống con người. Nếu mà cái sự thay đổi khí hậu toàn cầu thực sự làm cho mặt nước biển dâng cao lên như người ta đã dự đoán.
nữ diễn viên chính trong phim Hương Ga, Trương Ngọc Ánh, lần đầu tiên có mặt tại Việt Film Fest cũng tỏ ra rất tự tin với những gì mình mang đến trong lần đại hội này.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Ánh có mặt tại Việt Film Festival ở đây. Tại vì năm nay thì Ngọc Ánh mang Hương Ga đến tham dự trong cái festival này của mình. Tại vì trong năm vừa qua, trong năm 2014 thì Hương Ga cũng đã có rất là nhiều những cái thành công ở trong nước và cũng được rất là cộng đồng người Việt trên toàn thế giới rất là yêu thích và muốn được coi Hương Ga. Thì đây cũng là một cái dịp mà Ngọc Ánh mang Hương Ga đến đây để cùng tham dự và hy vọng rằng là sẽ có cơ hội để trình chiếu Hương Ga ở những tiểu bang khác.
Lần đầu đến Mỹ để tham dự cái Việt Film Festival này thì cái cảm xúc của Ngọc Ánh như thế nào?
Ngọc Ánh nghĩ đây là một cái liên hoan phim mà thường niên và mọi người cũng rất là trông chờ, bởi vì là mỗi một năm mà mình làm phim thì mình cũng muốn là tham dự những cái liên hoan phim để trình chiếu cho những người yêu phim được xem, cũng như là giới chuyên môn và đồng nghiệp nữa. Đây là cái dịp mà hội tụ để chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm cũng như là học hỏi lẫn nhau và cùng nhau để cùng tiến tới và trong tương lai để làm những cái bộ phim điện ảnh hay hơn nữa, để tiếp tục lại tham gia Việt Film Festival cho năm tới.
Được thành lập từ năm 2003, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ tổ chức 2 năm một lần. Đến năm 2013 thì đại hội trở thành sự kiện thường niên. Việt Film Fest 2015 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 16 đến 19 tháng 4. Sự năng động, chuyên nghiệp và tầm vóc của Việt Film Fest do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ tổ chức dường như càng lúc càng trở nên thu hút và có tầm ảnh hưởng nhất định đối với những ai yêu bộ môn nghệ thuật thứ bảy này, không chỉ ở Quận Cam nói riêng mà cả trong và ngoài nước nói chung.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng ngày mai từ 6:30 đến 7:30 trên làn sóng ngắn 25m. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện vẫn được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ đã được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Kính Hòa chào tạm biệt.
Người chờ người đi đã như nhang tàn, người bỏ người thôi khác chi nợ nần đã trả xong rũ sạch chân. Từ khi ta bước đi mới hay mình đã mất, trông ra nơi nào cũng thấy quê hương lượn quanh, một cơn gió lướt qua cũng nghe lòng tha thiết, tưởng một mùi hương nơi vườn cũ bay theo mình. Và tiếng ai gọi ai vọng mãi trong hồn tôi, ôi tiếng chuông chùa nào xa vời, thèm miếng khoai ngày đói hỏi áo xưa mòn và...
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.